This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư, ông trời, ông nắng nhẹ nhàng. Tiến Dũng này khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng đang rất mệt vì khỏe đây.
Dạ. Thôi vậy cũng mệt bạn. À, cũng ok bạn Hiền. À, một ngày
rất
như...
Rất khỏe đúng không?
À, một ngày như mọi ngày hả?
Quý vị có thấy mệt là trong nhà máy lạnh rất là thoải mái phải không?
Dạ.
Yeah. Ra đường một cái, mệt ơi là mệt, vô nhà khỏe lại, tức là mình thấy lúc mệt lúc khỏe cũng hơi rất là mệt vì khỏe đúng không?
Dạ vâng. Wow. Thì mùa hè mà giờ mình biết sao giờ mấy cái ngày đầu nó phải
nó có vẻ hơi kinh dị ha.
À,
everywhere
cái nóng nó được kéo dài hơn so với lại những cái năm trước đó. Nhưng mà cái độ nóng thì ba con số nó cũng vẫn còn kéo dài 2-3 tuần nữa đó. Thỉnh thoảng thì nó xuống cả 99 độ thôi, bởi vì có những cái cơn mưa nhỏ nhỏ đó, thì nó cũng đủ làm ướt đất trong nửa tiếng, 1 tiếng hồ. Sau đó nó lại again, nóng again hả bạn ha?
Wow, trước khi mà gửi những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng có những cái thông báo nhỏ nhỏ thưa quý vị. Thứ nhất là Tiến Dũng có một cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng, thì Dũng sẽ không có làm mất thời giờ để mà đọc những cái thông tin này nữa, nhưng mà Dũng sẽ để thẳng vào cái Facebook của mình. Quý vị có thể vào check, mostly, đa số là những cái tiệm nail có tiền từ 500 trở lên, Dũng sẽ để vào đó, chúng ta coi vào cái thông tin và Dũng để cái đường link để quý vị vào đó mà claim. Thế rồi coi vào đó, ví dụ như Dũng thấy là Hoàng Tính, tiệm nail là Hoàng Tính gì đó, có 500, 700, 1000. Xong ở trên đó có đường link là Texas Only hoặc là những tiểu bang khác. Quý vị có thể chia sẻ cái thông tin này cho những người thân của mình ở tiểu bang khác. Ví dụ rất muốn tất cả những người Việt Nam mình có tiền trong cái system này phải lấy lại được hết, vì số tiền người Việt Nam mình trong đây nhiều lắm. À, Ngô, Lý, Trần, Nguyễn gì, ồ quá chừng. Quý vị vào đó, đơn giản lắm quý vị. Chúng ta có những thông tin cá nhân của quý vị. Và hỏi những thông tin đó chúng ta cứ để đi điền vào hết, gửi đi thôi. Không cần phải để chính xác lắm. Để theo dõi chi tiết lắm, ví dụ như họ, tên, địa chỉ và social whatever, họ hỏi cái gì thì gửi đi. Và khi thiếu cái gì đó, họ sẽ gửi một lá thư về để yêu cầu chúng ta gửi thêm bổ sung theo những cái thư đó, thì chúng ta sẽ gửi, thì họ sẽ gửi tiền cho quý vị. Nhiều lắm. Tiến Dũng nói là quý vị có thể vào cái trang Facebook của Tiến Dũng để mà coi thông tin, và có thể coi link vào đó để coi những cái thông tin của mình để mình có tiền hay không. Ngô Tiến Dũng, cái Facebook của Ngô Tiến Dũng. Cái thứ hai là Dũng rất cần một người hay là hai người để phụ bếp. Quý vị nào biết ai mà Việt Nam mới qua cũng được, chịu khó đi làm, thì chỉ cần làm ở dưới bếp. Nó đơn giản lắm, vì cái tiệm Dũng thì không có nấu nướng nhiều, chỉ cắt rau hành tỏi ớt thì thôi, cắt thịt cắt tôm thôi, không có nấu xào gì hết á. Nhưng mà quý vị nào biết ai ở Việt Nam mới qua cũng được, hay là vị nào mà có kinh nghiệm chút xíu làm ở dưới bếp thì gọi cho Tiến Dũng là 214-714-028. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng rất là đẹp quý vị. Thị trường chứng khoán tại sao hôm nay lại đẹp, ngày hôm qua lại xấu? Chúng ta biết là cái chuyến đi của bà về chủ tịch quỹ dự trữ liên bang Nancy Pelosi. Bà Pelosi này thì bà rất là lo. Nếu trường hợp của Tiến Dũng thì cũng lo nữa. Mình chưa có đi rồi mà bên Trung Cộng hù dọa bắn rớt máy bay tùm lum hết. Nhưng mà với một cái địa vị cao như bà Pelosi thì không thể nào bà retreat tức là lấy lại cái lời nói, cái lời hứa của bà đi qua bên Taiwan. Và cái chuyến công du của bà qua châu Á bà đã thực hiện, và thật sự bà cũng đi qua được bên Taiwan. Nước Taiwan chào đón bà một giống như vị anh hùng như Thùy. Và điều này thật sự ra là một gáo nước lạnh đổ thẳng vào bên phía Trung Cộng. Tức là bà nói rằng I'm going là bà đi. Điều này tôi dùng cho bà. Number, con số A nha, số cộng. Really good. Thì ngày hôm qua thị trường chứng khoán rất là tệ, lý do vì họ sợ có thể chiến tranh xảy ra giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và Taiwan. Nhưng mà không có chuyện xảy ra hết, Trung Quốc im lặng hết luôn. Và Dow Jones hôm nay lại lên về không chuyện xảy ra. Riêng về Dow Jones lên đến 154 điểm, 32.550 điểm. Nasdaq thì lên 147 điểm, 12.495 điểm. S&P 500 lên 23 điểm, 4.116 điểm. Dầu thô thì giảm 49 xu, 93 đồng 93 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 16 đồng 40 xu, 1.773 đồng 30 xu cho một ao vàng. Lãi suất ngày hôm nay 15 năm là 4.82, 30 năm là 5.57. Vàng thì mua vào 60 triệu cho một lượng, bán là 67 triệu 400 ngàn đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này bản tin buồn cho Robinhood. Robinhood là một cái sân chơi cho quý vị cá cược về cryptocurrency. Thì Dũng nói cái chữ này chúng ta hơi dịch chút. Thật sự là một sân chơi cho quý vị là trading về đồng tiền ảo, tức là cryptocurrency và những cái đồng tiền khác hay những cái công ty khác trading. Tức là một cái platform để chúng ta vào đó để mà gọi chơi chứng khoán. Okay. Nhưng mà cái vấn đề trong khoảng chừng 2 năm trước, quý vị biết rằng Robinhood và GameStop đã được pump lên bởi Reddit. Pump lên rất cao và bây giờ họ rất đau. Cái tụi tháng vừa rồi, khoảng những 2-3 tháng trước thì họ cắt 9% nhân viên của họ, Robinhood, bởi vì cái số người user đã giảm dần. Trong cái thời gian mà đồng tiền ảo bị sập sàn đó, thì mostly, hầu hết những cái người mà sử dụng Robinhood không có tiền fee charge nào đó là họ chơi đồng tiền ảo. Bây giờ họ bị bankrupt rồi thì họ bỏ thôi. Thì đơn giản là như vậy. Và nếu mà một cái platform như Robinhood mà không có người user, giống như là Facebook không có user thì sập sàn thôi. Thì Robinhood cũng vậy. Hiện tại giờ họ giảm và họ cắt giảm 9% khoảng những vài tháng trước. Bây giờ họ cắt thêm 23% nữa. Và 23% này, tổng số 23% thì nó khoảng 780 nhân viên. Cái lý do này tại sao vậy? Bởi vì trong suốt thời gian income của họ, họ bị rớt đến nỗi mà cái revenue họ drop so với năm ngoái là drop 44%. Chúng ta biết rằng cái revenue mà drop khoảng như 15% là cả nhà đầu tư đã nhảy lên, sốt vó rồi. Cái này 44% là that's a lot, that's rất là nhiều, quý vị. Tính ra cái số người user mà sử dụng về Robinhood là nó giảm đến 34%. Trước đây nó có khoảng 15 triệu, bây giờ nó có hơn 7 triệu một chút xíu, tức là nó giảm 34%. Nếu trường hợp giảm nữa thì Robinhood lành ít dữ rất là nhiều, thậm chí mà họ đang nằm trên cái IPO lên hàng sàn chứng khoán hồi năm ngoái nữa. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là khó chịu, quý vị. Bản tin này có liên quan đến những cái warehouse khổng lồ. Mỹ là một trong những quốc gia có những cái warehouse khổng lồ nhất thế giới. Thật sự ra thì Trung Quốc cũng ngang, nhưng mà Trung Quốc nó không bằng Hoa Kỳ về cái số lượng warehouse mà chứa đồ, quý vị. Nói về cái warehouse mà lớn nhất thế giới hiện tại giờ là ở Los Angeles. Một cái warehouse khổng lồ, nhưng mà hiện tại bây giờ không còn chỗ để mà chứa đồ nữa. Cái warehouse này là như thế nào? Giải thích như vậy như thế này. Dù Tiến Dũng, anh Hoàng Tính và một người nào khác. Bây giờ Tiến Dũng là người là cái warehouse đi ha, là nhận đồ. Anh Hoàng Tính là người trung gian, hay gọi là wholesale, hay gọi là distributor. Và một người khách hàng mua đồ anh Hoàng Tính, thì Hoàng Tính gọi vào Tiến Dũng. Tiến Dũng có một cái order thì Dũng từ cái warehouse thì Dũng gửi đến cái người mà mua, anh Hoàng Tính là trung gian lấy tiền lời thôi, ở trung gian chỉ cần đặt một cái tên tiệm như là Hoàng Tính Furniture đi, anh Tính họ mua 10 cái giường, Hoàng Tính không có chỗ chứa, anh Tính chỉ dựa vào cái warehouse này gọi vào, ê warehouse người đó order 10 cái giường thì Dũng gửi đi, thì Hoàng Tính chỉ nhận tiền và trả lại cái phần Dũng cần lấy và cái số còn lại Hoàng Tính là cái profit của mình, hiểu ha, đơn giản. Nhưng mà cái problem hiện tại bây giờ, đồ của bên tất cả quốc gia nước ngoài, trong đó là một trong những quốc gia đem đồ vào Hoa Kỳ nhiều nhất là Trung Quốc. Và những cái warehouse này không còn chỗ chứa nữa, quý vị. Không còn chỗ chứa. Tại sao vậy? Warehouse người ta đặt câu hỏi tại sao vậy? Bởi vì những cái công ty gọi là distributor hay là wholesale đó, họ order đồ, ví dụ như họ order 10 cái ly. Và khi 10 cái ly nó đến bến cảng á, thì cái số đồ mà ở bên ngoài cần đến 11 cái hay là 15 cái chẳng hạn thì họ lại bị short, họ lại thiếu 5 cái ly. Ví dụ như họ cần 15 ly mà 10 cái ly ship qua thôi. Thì những cái distributor, những cái warehouse họ nói rằng tại sao không order 20 cái đi? Ví dụ cần thì dư thì để lại, rồi tháng sau họ order tiếp. Thì họ mới order ồ ạt như vậy. mặc dầu họ không biết rằng cái thị trường của Hoa Kỳ nó sẽ đi về đâu và như thế nào. Họ order rất là nhiều. Và đúng một cái, tất cả những cái retail hay là resale hay small business chậm lại một cách gọi là tuột một cái râm, tức là cái niềm tin người tiêu dùng bắt đầu giảm từ khi mà cái lãi suất tăng lên, rồi lương bổng lại không tăng, rồi bị rồi xăng lại lên giá nữa, nhiều cái và làm cho người dân Hoa Kỳ bắt đầu chậm tiêu xài lại. Khi mà chậm tiêu xài lại thì bây giờ 10 cái ly họ chỉ bán được có 5 cái thôi, mà trong cái đó đồ cứ ồ ạt ship vào tồn kho, ship vào tồn kho, nó gọi là inventory. Ok, thì nó inventory nhiều như vậy thì bây giờ không còn chỗ chứa nữa. Cái warehouse này đó nó 1.6 tỷ square feet, 1.6 tỷ square feet mà nó nằm sát biên giới Arizona và Nevada, và nó lớn gấp 44 lần so với New York Central Park và 160 lần bự hơn những cái mega khổng lồ của Tesla. Nó to lắm chứ thưa vị, và cứ đồ đem đến tồn kho, đem đến tồn kho, và nằm đó hiện tại giờ nó không có gửi đi ra được nữa. Và theo cái report mới nhất từ những cái warehouse này, họ cho biết rằng vài tuần tới đây thì những warehouse này không còn chỗ để chứa đồ nữa. Tại vì cái đơn đặt hàng nhiều quá và đặt phải lấy, tàu tiếp tục ship vào. Cái kết luận như thế này, Tiến Dũng nghĩ rằng cái mùa đông năm nay, hay là chính xác hơn là cái mùa Thanksgiving hay Christmas năm nay, quý vị sẽ mua đồ rất là rẻ. Tiến Dũng tin chắc là như vậy, bởi vì hàng tồn kho nhiều quá đi. Thứ nhất, quần áo, clothing. Thứ hai, electronics, những mặt hàng về điện tử. Thứ ba, furniture. Và goods, tức là những mặt hàng khác, nồi niêu son chảo quá không bây giờ không biết, đó là những mặt hàng đó sẽ rất là rẻ. Nói chung là đồ Trung Quốc hay là đồ những quốc gia khác ship vào Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới sẽ rất là rẻ vì đồ nhiều quá cái thưa vị. Trong khi đó thì tình hình ở Hoa Kỳ như thế nào? Household, tức là những cái gia đình người Mỹ thiếu nợ trên 16.000 tỷ. Tính đến ngày hôm nay là 16.000 tỷ cái thưa vị. Và theo như là chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Văn phòng Chính phủ vừa cho biết rằng 16.150 tỷ trong cái second quarter, tức là cuối tháng 6, là tổng số tiền người Mỹ, thiếu chính phủ đó, là 16.150 tỷ. Cái mortgage là cao nhất, nó lên 207 tỷ vào quý 2 của năm 2022. Vậy thì theo cái Federal Reserve, tức là Quỹ trưởng liên bang, tuyên bố buổi sáng ngày hôm nay cho biết đó, cái credit card lên kỷ lục 100 tỷ, tức là 13%, và đây con số lên cao nhất trong vòng 20 năm qua, tức là người dân Hoa Kỳ bắt đầu mượn nợ. Theo cái report mới nhất từ credit card, thì người Mỹ open 233 triệu new credit card, new nha. Chúng đặt câu hỏi rằng, nước Mỹ khoảng trên 300 triệu mà 233 triệu gì là ai cũng mượn hết sao? Mình không biết một người có thể 3-4 cái thẻ không? Họ mượn nhiều thẻ rằng mà họ có được discount, họ được tiền đi máy bay free, được điểm tín dụng và vân nhiều thứ, thì 233 triệu cái thẻ tín dụng được mở ra vào cái quý 2. Đây là con số quá lớn cái thưa vị, và đây là con số cao nhất kể từ năm 2008. Mortgage tăng lên 11.390 tỷ, tức là cái số tiền mà người dân Hoa Kỳ thiếu nợ nhà đó, mortgage là 11.390 tỷ. Và cái credit card đã tăng lên 46 tỷ. Và cái ô tô mượn tiền mua xe tăng lên 33 tỷ, hiện tại là 199 tỷ. Ví dụ xin gửi vị về cái report buổi sáng ngày hôm nay. Sáng hôm nay thì tổng số tiền mà quốc gia Hoa Kỳ thiếu nợ đó là 33.623 tỷ 179 triệu. Số tiền người Mỹ, quốc gia Mỹ đang thiếu nợ, tức là gọi là US National Debt. Và tổng sản phẩm nội địa, ví dụ như thích quyền này lâu rồi, tức là cái tiền tôi có, tổng số tài sản tôi có, và đây là tổng số nợ tôi có, dù tài sản có 1 triệu, mà tôi thiếu nợ 900 ngàn, thì tôi còn dư 100 ngàn thôi. Tôi có 1 triệu tài sản, tôi thiếu nợ 1 triệu, tức là tôi có zero. Hoa Kỳ thiếu nợ 30.623 tỷ 180 triệu. Hoa Kỳ có được trong GDP, tức là tổng sản phẩm nội địa là 23.540 tỷ 179 triệu. Lấy con số 30 trừ 23 đơn giản thôi là Hoa Kỳ vẫn còn âm 7.000 tỷ, và 7.000 tỷ này đã được chi ra vào cái thời đại dịch cho đến ngày hôm nay. Hoa Kỳ vẫn chưa có cơ hội để chi trả, và Hoa Kỳ vẫn còn nằm trong một cái limbo. Cái nợ này nó sẽ thành nợ này thành nợ, và cho đến khi nào mà nó chấm dứt thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn đời con, đời cháu của mình sẽ trả nợ rất là nhiều, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Mình biết sao hơn bây giờ.
Tình hình kinh tế là như vậy, thì quý vị, quý vị thấy có những cái sáng sủa, có những cái phải là bí, giống như những cái quay hào và đó. Cho nên mặc dù là tương lai trong
warehouse.
Thì những cái ngày sắp tới thì quý vị sẽ thấy được nó sẽ sell nhiều đồ lắm, nhưng mà thôi tiết kiệm đi quý vị, năng nhạc chặt bị sao cho chúng ta có được cái nền tảng tiết kiệm được cho nó ngon lành đi, tính sao mua gì cho đáng đồng tiền bát gạo, chứ không phải có 1 đồng mua 2 đồng nữa là khổ tiếp nữa, phải không bạn?
Đúng rồi. Thường nhắc nhở quý vị là chúng ta cảm thấy cần thiết xài thì chúng ta cần thiết thì chúng ta tiết kiệm. Chúng ta không biết rằng biết ra sao ngày mai hả các bạn? Kinh sera.
Dạ, năng nhạc chặt bị nha thưa quý vị.
Dạ đúng rồi. Thì trường hợp này thì thấy rằng Hoa Kỳ có đi vào suy thoái hay không theo cái tính hay là một cái nhìn về chung chung đó, một cái nhìn thật là khách quan thì khoảng 80% là Hoa Kỳ sẽ đi vào recession, tức là về suy thoái về kinh tế. Nhưng mà mình không biết nó sụp xuống là gọi là 100% khi nào, nhưng mà hiện tại giờ nó đang từ từ
hy vọng nó sẽ vượt lên được thôi, qua tất cả những cái tầm nhìn của những người mà chuyên môn.
Nếu mà tăng xuống 35 đồng hay là 40 đồng cho một thùng đó thì Hoa Kỳ có cơ hội rất cao mà vượt qua được cái tình hình nó gọi là bị recession, ví dụ tính chắc là như vậy. Còn trường hợp như mày tăng mà vẫn còn 90 mấy đồng một thùng như vậy đó thì cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bình dịch và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng Tiến Dũng. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau nhé thưa quý vị.